Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. An Easy Street, The Anxieties of Affluence là một cuốn sách xã hội học của Rachel Sherman, tập trung vào cách những người giàu ở New York cảm nhận, giải thích và che giấu vị thế của mình trong một xã hội bất bình đẳng. Dựa trên các cuộc phỏng vấn sâu với khoảng 50 phụ huynh khá giả, tác phẩm không mô tả sự giàu có như một câu chuyện hưởng thụ đơn giản, mà như một trạng thái vừa có đặc quyền, vừa có bất an. Sherman quan tâm đến cách giới thượng lưu tự nói về tiền bạc, địa vị giáo dục con cái và sự xứng đáng của bản thân, nhất là khi họ tin vào đa dạng, công bằng và công trạng, nhưng vẫn sống trong hệ thống chênh lệch lớn. Cuốn sách thuộc mảng xã hội học và nghiên cứu tầng lớp, đồng thời có giá trị cho độc giả muốn hiểu vì sao bất bình đẳng có thể trở nên bình thường trong đời sống thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cái nhìn xã hội học về sự giàu có như một trải nghiệm đầy căng thẳng. Điểm đặc sắc của cuốn sách là nó nhìn sự giàu có không chỉ như tài sản, mà như một trải nghiệm xã hội có nhiều mâu thuẫn nội tâm. Rachel Sherman không viết theo kiểu châm biếm người giàu, mà dùng phương pháp phỏng vấn sâu để tìm hiểu cách họ tự hiểu về vị trí của mình. Cuốn sách cho thấy nhiều người khá giả không luôn cảm thấy thoải mái với đặc quyền của họ. Họ có thể hưởng lợi từ hệ thống bất bình đẳng, nhưng vẫn lo lắng về cách người khác nhìn mình, về sự chính đáng của thu nhập và về việc con cái họ lớn lên trong một môi trường quá thuận lợi. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó phá vỡ hình ảnh đơn giản rằng người giàu chỉ quan tâm đến tiêu dùng và tích lũy. Thay vào đó, Sherman cho thấy affluence là một trạng thái được sống, được biện minh và đôi khi được che giấu trong các quan hệ xã hội hàng ngày. Thứ hai, phỏng vấn các gia đình khá giả ở New York để thấy cách họ định nghĩa bản thân. Cơ sở của cuốn sách là các cuộc phỏng vấn với những người thuộc nhiều nhóm nghề nghiệp khác nhau, như nhà tài chính, luật sư doanh nghiệp, nghệ sĩ giáo sư và các bà mẹ ở nhà chăm con. Sự đa dạng này giúp Sherman quan sát cách những người có địa vị kinh tế tốt vẫn dùng những ngôn ngữ rất khác nhau để mô tả mình. Nhiều người không tự gọi mình là giàu hay thượng lưu, mà chọn các từ mềm hơn như đủ sống tốt, thoải mái hoặc may mắn. Một số còn xem mình là tầng lớp trung lưu vì họ so sánh bản thân với những người siêu giàu hơn là với phần lớn dân số. Chi tiết đó cho thấy bản sắc giai cấp không chỉ là vấn đề thu nhập, mà còn là vấn đề so sánh xã hội và cảm giác tương đối. Cuốn sách vì thế không chỉ hỏi ai có tiền, mà hỏi người có tiền nghĩ gì về việc mình có tiền và họ dùng những ngôn từ nào để làm dịu sự khác biệt đó. Thứ ba, nỗi lo tài chính vẫn tồn tại ngay cả khi đã rất khá giả. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là chỉ ra rằng cảm giác an toàn tài chính không tự động đi kèm với sự giàu có. Sherman mô tả nhiều gia đình có thu nhập cao nhưng vẫn lo lắng về tương lai, đặc biệt là những hộ chỉ có một nguồn thu chính và phụ thuộc vào ngành tài chính hoặc công việc có tính bấp bênh cao. Khi thu nhập dao động, khi công việc có thể thay đổi nhanh, họ cảm thấy mình không thật sự đứng trên nền tảng vững chắc. Điều này giúp cuốn sách tránh rơi vào định kiến rằng người giàu luôn vô tư trước tiền bạc. Thay vào đó, nó cho thấy sự an tâm kinh tế là một cảm nhận xã hội được tạo ra bởi loại công việc, cấu trúc gia đình và mức độ phụ thuộc vào thị trường. Phân tích này cũng làm rõ một nghịch lý lớn là một người có thể rất giàu so với chuẩn chung, nhưng vẫn thấy mình mong manh nếu họ luôn nhìn lên nhóm còn giàu hơn. Từ đó, cuốn sách mở rộng hiểu biết về nỗi sợ mất mát trong tầng lớp thượng lưu. Thứ tư, cách im lặng về tiền bạc giúp che mờ đặc quyền và làm thường hóa bất bình đẳng. Sherman cho thấy một quy tắc xã hội rất quan trọng trong giới khá giả là hạn chế nói về tiền, hạn chế so sánh trực tiếp và tránh thừa nhận đặc quyền quá rõ ràng. Quy tắc này bề ngoài có vẻ lịch sự, trung tính, nhưng thực ra lại giúp duy trì sự mờ nhạt quanh vấn đề bất bình đẳng. Khi không nhắc đến tiền bạc, người giàu có thể dễ dàng trình bày cuộc sống của mình như kết quả tự nhiên của lựa chọn cá nhân, thay vì là sản phẩm của lợi thế tích lũy. Cuốn sách lập luận rằng, chính sự im lặng này góp phần làm cho chênh lệch trở nên bình thường trong mắt xã hội, rộng lớn hơn. Người ngoài nhìn vào các khu phố, trường học và lối sống của tầng lớp khá giả, rồi dần xem đó là chuẩn mực hợp lý. Như vậy, tác phẩm không chỉ nghiên cứu người giàu, mà còn nghiên cứu cơ chế văn hóa khiến đặc quyền ít bị chất vấn. Đây là điểm khiến cuốn sách có ý nghĩa xã hội học rõ rệt vì nó nối trải nghiệm cá nhân với cấu trúc tái sản xuất bất bình đẳng. Cuối cùng, từ tham vọng giáo dục con cái đến nỗ lực tự biện minh cho vị thế của mình. Một chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là cách những bậc cha mẹ giàu có nghĩ về con cái và trách nhiệm nuôi dạy con trong một xã hội cạnh tranh. Sherman cho thấy nhiều người tin vào công trạng và đa dạng, nhưng đồng thời vẫn đầu tư mạnh vào môi trường giáo dục, mạng lưới xã hội và các điều kiện tạo lợi thế cho con. Sự căng thẳng nằm ở chỗ, họ họ vừa muốn con mình thành công theo cách xứng đáng, vừa muốn đảm bảo con có mọi điều kiện cần thiết để không bị tụt lại. Điều này phản ánh mâu thuẫn đạo đức của tầng lớp khá giả hiện đại, là họ không chỉ muốn giữ đặc quyền, mà còn muốn cảm thấy việc giữ đặc quyền ấy là hợp lý. Cuốn sách vì thế rất hữu ích để hiểu sự giao thoa giữa gia đình, giáo dục và tái sản xuất giai cấp. Nó cho thấy đặc quyền không chỉ tồn tại trong tài khoản ngân hàng, mà còn được truyền qua kỳ vọng, thói quen và sự chuẩn bị cho tương lai của thế hệ sau. Kết luận, Uneasy Street, The Anxieties of Affluence phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến xã hội học, bất bình đẳng, văn hóa giai cấp, giáo dục và cách người giàu tự nhìn nhận chính mình. Cuốn sách cũng đáng đọc với những ai muốn hiểu vì sao nhiều người có điều kiện kinh tế tốt vẫn cảm thấy bất an, vì sao họ hiếm khi nói thẳng về tiền, và vì sao đặc quyền có thể được duy trì mà không cần phô trương quá rõ. Giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó không sa vào tranh biếm hay lên án đạo đức đơn giản. Thay vào đó, Rachel Sherman dùng phỏng vấn sâu để dựng nên một bức tranh tinh tế về những mâu thuẫn giữa niềm tin vào công bằng và thực tế sống trong bất bình đẳng. So với nhiều sách viết về người giàu, cuốn này nổi bật vì tập trung vào cảm xúc, ngôn ngữ và các quy tắc ứng xử thường ngày, từ đó làm rõ cách đặc quyền được bình thường hóa. Đây là một cuốn sách giúp người đọc hiểu không chỉ người giàu, mà cả xã hội đang học cách chấp nhận sự chênh lệch như thế nào. Nếu bạn muốn ủng hộ Rachel Sherman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!